Tác phẩm Truyện loài vật. Tác giả Ernest Thompson Seton. Người dịch Lê Thùy Dương. Nhà xuất bản Văn học, Công ty Văn hóa Đông A. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Chú thích: đây là lời giới thiệu viết cho bản tiếng Nga của nhà xuất bản Sự thật Moscow, in năm 1980, mà chúng tôi dựa vào để chuyển dịch. Người dịch. Hết chú thích. Nhà văn Canada Ernest Thompson Seton đã xuất bản tập truyện đầu tiên của ông dưới cái tiêu đề chung Những con vật mà tôi đã biết vào năm 1898. Tập truyện được hoan nghênh nhiệt liệt và chỉ trong thời gian ngắn đã được tái bản vài lần. Tập truyện đã mở ra trước mắt bạn đọc thời đó một thế giới mới mà họ hoàn toàn chưa biết. Cho đến khoảng giữa thế kỷ 14, phần lớn mọi người, kể cả những người có học, đều cho rằng thế giới loài vật tồn tại tách biệt với loài người. Con người còn tưởng rằng cái ý nghĩ đơn giản nói con người và loài vật có nguồn gốc thống nhất là một ý nghĩ xúc phạm. Mãi đến khi Darwin vĩ đại chứng minh được chân lý đó, thì ông mới tạo ra được bước ngoặt trong suy nghĩ của loài người. Trước khi các tác phẩm của Darwin ra đời, con người cũng không thể nghĩ đến việc viết một cách nghiêm túc những câu chuyện về cuộc đời các con vật. Thompson Seton là người đầu tiên ra mắt thế giới với những câu chuyện mà nhân vật chính là những con thú và con chim thực thụ. Ông đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu các nhân vật chính đó và hiểu biết chúng rất rõ. Seton không những biết mà còn hiểu tường tận và rất yêu các con thú và con chim. Trong cuốn tự truyện Đời tôi, ông đã nói rất đúng về tập truyện đầu tiên của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuốn sách này đã mở đầu cho một phương hướng mới, hiện thực trong nền văn học viết về các loài vật. Trong cuốn sách đó, lần đầu tiên hành vi của các con vật đã được mô tả một cách chân thực. Từ trước tới nay, người ta chỉ mới biết những câu chuyện ngụ ngôn, những truyện cổ tích về các con vật và những câu chuyện mà loài vật nói với nhau và xử sự chẳng khác gì những con người khoác bộ áo lông loài vật. Đó là công lao to lớn của nhà văn nổi tiếng và cũng là lý do làm cho những cuốn sách của ông được phổ biến nhanh chóng khắp các nước trên thế giới. Ernest Thompson Seton sinh năm 1860 tại nước Anh. Nhưng 6 năm sau, gia đình ông đã chuyển sang Canada. Từ đấy, ông nhớ rõ về mình. Ngay mùa đông đầu tiên, Ernest đã đi học. Mùa đông năm đó kéo dài lê thê. Ông hồi tưởng lại. Cuối cùng đến tháng 3 thì ngày xuân thực thụ đã đến. Một con chim nhỏ bay tới cây dương ở gần nhà tôi và bắt đầu cất tiếng hót khe khẽ. Tôi tưởng như mình đã trông thấy con chim xanh. Chú thích: con chim xanh là biểu tượng của hạnh phúc. Hết chú thích. Chốc chốc, nó lại ca lên khúc hát du dương. Không hiểu sao đột nhiên tôi lại nức nở khóc. Khúc hát đó đã làm tôi xúc động đến tận đáy sâu tâm hồn. Cũng từ đó, năm nào tôi cũng chờ đợi con chim xanh của mình và chờ đợi cả mùa xuân cùng theo về với nó. Biết nói thế nào đây? Có thể rằng chính cái con chim xanh ấy đã khơi gợi trong cậu bé một tình cảm mãnh liệt, khiến cho cậu trở thành một nhà văn nổi tiếng thế giới. Cậu bé là một đứa trẻ tài năng. Thầy giáo nói với cha mẹ cậu rằng cậu là một đứa trẻ giỏi nhất trường. Năm lên 6 tuổi, cậu đã đọc được dòng chữ đầu tiên trong tờ báo. Và cũng năm ấy, cậu đã bắt đầu lấy gỗ đẽo thành những con chim và con thú. Ernest không những là một đứa trẻ có năng lực mà còn rất kiên cường. Cậu trông thấy trong tiệm cuốn sách Những loài chim ở Canada và đã quyết định dù thế nào cũng mua bằng được cuốn sách. Cuốn sách giá $1. Để gom góp đủ số tiền, Ernest đã phải bán hết lũ thỏ của mình, rồi vác củi thuê cho hàng xóm, đi thu thập các loài côn trùng cho một người Anh lập bộ sưu tập, và để cả tháng ròng đua với người Anh ruột bổ củi, cốt kiếm cho được 25 xu cuối cùng. Và thế là cuốn sách mong ước đã nằm trong tay. Tôi bay bổng lên 9 tầng mây hạnh phúc. Thomson Seton hồi tưởng lại trong tập tự truyện như vậy. Những con chim và con thú đã làm ông xúc động nhiều nhất trên đời, và ông càng lớn lên thì tình cảm ấy càng mãnh liệt. Cả sự thiếu thốn sách báo, cả người cha khắc nghiệt, không muốn mà cũng chẳng thèm nghe nói đến chuyện một trong 10 người con trai của ông trở thành một nhà tự nhiên học. Và cả những bệnh tật hiểm nghèo chẳng có trở ngại nào có thể cản ngăn ông đi theo con đường mà ngay từ hồi thơ ấu ông đã say mê mãnh liệt, theo đuổi nhằm khám phá những điều bí mật và khó hiểu trong đời sống các chim muông. Say mê kể lại tất cả những điều bí ẩn đó cho mọi người và truyền đạt được vẻ đẹp của các con vật qua các hình vẽ cũng như các con thú đẻo gọt bằng gỗ. Thomson Seton nhớ lại: "Tôi đã đi theo con đường riêng của mình, không biết mà cũng không hỏi ai rằng con đường ấy có tốt hay không. Tôi chỉ biết có một điều, đó chính là con đường cho tôi." Và ông cũng đã đạt được mục đích. Ông đã trở thành một nhà tự nhiên học, một nhà văn và một nhà nghệ sĩ nổi tiếng. Ở Canada, ông đã được trao chức vụ nhà tự nhiên học quốc gia. Nhờ đó ông có thể có điều kiện hiến dâng cuộc đời cho việc nghiên cứu loài vật. Thomson Seton đã viết một loạt tác phẩm khoa học về động vật học. Do những công trình đó, ông đã được tặng huy chương vàng Elliott, là một giải thưởng cao nhất được trao tặng tại Hoa Kỳ cho các công trình khoa học. Ở châu Mỹ, Thomson Seton đã đọc những câu chuyện của ông trước quần chúng rộng rãi và thu được kết quả tốt đẹp. Ông đã lần lượt xuất bản những cuốn sách Cuộc đời những con vật bị xua đuổi, Những nhân vật, loài vật, Tiểu sử những con gấu, Con ngựa hoang, vân vân. Các hình vẽ của Thomson Seton trên lề các trang sách giống như những phác thảo của một nhà tự nhiên học vẽ trên lề các trang nhật ký công tác. Nhưng những hình vẽ ấy truyền đạt không những dáng vẻ bề ngoài của lũ chim muông mà còn cả tính cách, tâm trạng của chúng, và bao giờ cũng chứa đựng cả thái độ của tác giả đối với chúng, một thái độ chan chứa tình yêu và sự hài hước hiền hậu. Grace Thomson Seton, người vợ và cũng là người bạn của ông, đã góp phần to lớn vào việc chỉnh lý về mặt văn học những câu chuyện của ông và vào việc trình bày chúng. Dĩ nhiên, những điều làm chúng ta xúc động trong các cuốn sách của Thomson Seton chỉ là một phần nhỏ nhoi của tất cả những điều mà tác giả đã rung cảm, quan sát, phác họa và đoán biết. Ngay từ nhỏ, ông đã ghi nhật ký một cách cẩn thận. Đến cuối đời, ông đã thu nhập được 50 tập giày, bọc bìa da, tức là bằng cả một thư viện. Một người bán sách, Thomson Seton cười nói, có lẽ chẳng trả cho những quyển vở đó một đồng xu mẻ. Nhưng nếu như có trả giá hàng triệu đô la thì có lẽ tôi cũng không từ bỏ chúng. Đó là kết quả của 60 năm tìm kiếm của tôi. Có thể nói tất cả những điều đó là cái nhìn lướt qua công việc mà nhà văn đã làm trong suốt cuộc đời dài của ông. Ông chết năm 1946. Nhưng sở dĩ những câu chuyện và hình vẽ của ông đạt được kết quả chưa từng thấy ở cả các bạn đọc trẻ cũng như lớn tuổi, thì trước hết là do những nguyên nhân bên trong. Ông yêu mến và tin tưởng mãnh liệt vào cuộc sống. Ông không sợ phác họa những rừng cây, đồi núi, đồng cỏ đúng như trong thực tế, với tất cả những sự khắc nghiệt của chúng. Nhiều khi các nhân vật loài vật của ông chết ở cuối truyện. Nhưng đó là sự thật của cuộc đời, không thể che giấu trẻ em nếu như không muốn biến các em thành những kẻ yếu đuối dễ mũi lòng. Tất cả các nhân vật của nhà văn yêu cuộc sống này đều tràn đầy sức sống đến mức, dù cho cái chết của chúng có bi thương đến thế nào đi nữa, thì cái chết ấy cũng nằm trong cái dòng chung của cuộc đời nơi trần thế, và nó chẳng bao giờ để lại cảm giác bế tắc âm thầm. Các em cảm thấy rất rõ điều đó. Và khi buồn thương trước cái chết của nhân vật mình yêu thích, thì bao giờ các em cũng nhớ ngay đến chúng, lúc chúng đang tràn đầy sức mạnh và năng lực, và làm cho chúng trở thành nhân vật bất tử trong các trò chơi của mình. Trong chuyện Lobo, nhân vật chính là con sói bị chết. Thompson Seton nhớ lại. Người ta trút tới tấp lên đầu tôi những lời trách móc cay đắng về việc tôi đã giết chết Lobo, và chủ yếu là về việc tôi đã kể lại chi tiết sự việc đó nhằm vào lòng trắc ẩn của những người dễ mũi lòng. Tôi xin trả lời những lời trách móc đó bằng những câu hỏi như sau. Câu chuyện con sói Lobo đã gây cho bạn đọc tâm trạng như thế nào? Bạn đọc dành thiện cảm của mình cho ai? Cho người giết Lobo hay cho con vật bốn chân cao thượng đã kết thúc cuộc đời như nó đã từng sống, đàng hoàng không sợ sệt, dũng cảm? Trích lời nói đầu viết cho tập truyện Cuộc đời những con vật bị xua đuổi. Rõ ràng là nếu bạn đọc dành cảm tình cho Lobo thì nhà văn không cần chú ý đến những lời trách cứ đó nữa. Nhiệm vụ của ông đã được hoàn thành. Nhằm cố gắng chặn lại càng nhiều càng tốt việc giết hại vô nghĩa và vô mục đích những con thú hoang, Thompson Seton đã tổ chức tại Canada Liên đoàn Lâm sinh học có mục đích giúp cho thanh niên nghiên cứu thiên nhiên quê hương và bảo vệ các loài vật. Tôi tin rằng, Thompson Seton đã nói, mỗi con vật ấy đều là di sản quý báu mà chúng ta không có quyền hủy hoại mỗi khi không thực sự cực kỳ cần thiết, và không có quyền gây đau buồn cho con cái chúng ta. Thompson Seton mô tả cực kỳ đúng đắn và chính xác hành động, hành vi và thói quen của các con vật. Không có điều gì trái với sự thật trong cuộc sống ở câu chuyện những con chim và con thú yêu thích và căm ghét theo kiểu của chúng như thế nào đấy. Có khi với một sức mạnh kỳ dị ở sự chung thủy dẫn đến việc hy sinh cả bản thân. Những con chim mẹ hy sinh mình để cứu đàn con. Con chó trinh suýt chết vì đói và sợ do phục tùng chủ, v.v. Các sự kiện hành vi chỉ là sự kiện, còn các con chim và con thú thực hiện những hành vi đó một cách có ý thức hay vô ý thức thì không có chỗ nào Thompson Seton đề cập đến cả. Trước đây không có ai khác ngoài nhà văn ấy lôi cuốn được học sinh yêu thích các con vật, kích thích được bạn đọc tất cả các nước quan tâm nồng nhiệt đến các con vật. Và chúng tôi, những người thuộc hai thế hệ khác nhau. Chú thích: Vitaly Valentinovich Bianchi, sinh năm 1894, mất năm 1959, là một nhà sinh vật học, nhà nghiên cứu, nhà săn bắn và nhà văn Xô Viết nổi tiếng về những truyện loài vật, truyện săn bắn và truyện viết về thiên nhiên. Nikolai Ivanovich Latkov, sinh năm 1920, là một nhà văn Xô Viết chuyên viết những truyện về thiên nhiên. Hết chú thích. Cùng viết chung bài giới thiệu này, vẫn còn giữ nguyên trong tâm hồn mình lòng biết ơn sâu sắc tuổi thơ đối với Thompson Seton, con người ngợi ca những bà con họ hàng lông vũ và lông thú của chúng ta. Ông đã khơi gợi trong chúng tôi ngay từ thuở thiếu thời nhiều tình cảm tốt đẹp. Vitaly Bianchi và Nikolai Slatkov. Domino, chuyện một con cáo nâu đen. Phần thứ nhất, thời thơ ấu vàng son. Một La Mã, mái nhà thân yêu. Mặt trời đã khuất sau rặng núi Gondor, và ánh hoàng hôn êm dịu mà tất cả các loài thú đều yêu thích đang trải dài trên một dải đồi núi và bình nguyên bao la. Ráng chiều sáng rực, phủ ánh hào quang hiền dịu lên những thung lũng xinh xắn như muốn ngăn cản màn đêm. Cao trên ngọn đồi gần sông Sopa là một cánh rừng thông nho nhỏ đang độ xanh rờn. Ở đây thật dễ chịu và yên tĩnh lúc chiều tà. Giữa khu rừng đó trên khoảng rừng thưa có một gia đình nhà cáo. Lối vào hang nằm khuất ở ngay bìa rừng. Đúng giờ này cả gia đình cáo chui ra ngoài nô đùa và tận hưởng hơi mát lúc chiều hôm. Cáo mẹ theo dõi bầy con nô đùa. Nó rất sốt sắng duy trì cuộc vui chung. Lũ cáo con nhiều lông tơ mềm mại nô đùa không hề quan tâm đến thực chất của cuộc sống vừa mới bắt đầu, trong khi người mẹ dồn hết cả sức lực cao cả vào việc phục vụ chúng, và đối với chúng dĩ nhiên tất cả thế giới này đều là bạn. Chúng nô đùa và ẩu đả, chúng đuổi bắt nhau trong niềm vui mãnh liệt không gì kìm hãm. Đuổi theo cả lũ ruồi bọ, hít hít một cách dũng cảm những con ong đất béo tròn và chạy như điên để cố tóm lấy cái chót đuôi của mẹ hoặc giật của nhau mẫu thức ăn cũ nào đó đã quăng bỏ từ lâu. Chúng nô đùa cốt để giải trí và thỏa mãn với bất cứ lý do nào khiến cho chúng lại được chạy nhảy tứ tung. Chiều hôm đó trò chơi của lũ cáo con là một cái cánh vịt đã khô queo. Hàng chục lần nó bị thảy qua thảy lại từ con nọ sang con kia. Nhưng cuối cùng thì chú cáo con lanh lợi nhất có một khoang đen ngang mõm chiếm được cái cánh vịt. Nó không nhường cho ai cả và bắt đầu ngậm vật đoạt được chạy vòng tròn cho đến lúc những con cáo kia chán cái trò đuổi bắt vô bổ này. Nó liền nhả cái cánh ra và bám luôn lấy đuôi mẹ mà lắc mà giật cho đến khi mẹ nó bất ngờ nhảy lên hất đuôi đi, khiến cho kẻ hay gây rối ngã ngửa người ra. Giữa lúc nhốn nháo đó, bỗng trên bãi trống xuất hiện một con cáo già. Vừa nhát thấy nó, cáo mẹ đứng phắt lên và lũ cáo con hoảng sợ. Nhưng hình dáng quen thuộc của con cáo kia lập tức làm cho chúng yên tâm. Nó chính là con cáo bố. Nó mang thức ăn tới cho nên tất cả đều hướng mắt và mũi về phía nó. Cáo bố đặt vật mang về xuống đất. Đó là một con chuột xạ vừa bị cắn chết và cáo mẹ vội chạy đến. Những người thợ săn thường kể rằng cáo không bao giờ đem mồi về gần hang nếu cáo con không có nhà. Và trong các câu chuyện của người đi săn đôi lúc cũng có những điều nói đúng. Cáo mẹ xé con chuột xạ ra cho bầy con và chúng lao ngay vào. Chúng giằng co, giành giật con mồi, tru lên dương mắt nhìn nhau dữ tợn. Con nào con nấy đều hụt hạt lắc lắc cái đầu, cố gắng đoạt lấy phần thức ăn của mình. Cáo mẹ nhìn thấy con om sòm xung quanh con chuột chết, đồng thời vẫn quan sát cả khu rừng. Ở đó luôn ẩn náu những kẻ thù thâm độc, bọn người có súng ống, lũ trẻ với bầy chó, chim ưng và cú vọ. Tất cả đều thèm muốn săn bắt lũ cáo con. Cáo mẹ thường xuyên thận trọng, và cáo chồng cũng giúp đỡ nó trong công việc này. Mặc dù cáo bố giữ vai trò thứ yếu trong việc gia đình, và tạm thời khi cáo con còn chưa mở mắt thì thậm chí không được vào hang, nhưng nó vẫn tự nguyện mang thức ăn về và canh gác trước hang. Bữa tiệc vui vẻ của bầy con đang lúc sôi nổi nhất thì bỗng nhiên từ xa đưa lại tiếng kêu ua ua áp áp của cáo bố. Đó là tín hiệu báo mối nguy hiểm đang đến gần. Giá như lũ cáo con già dặn hơn một chút thì chúng đã hiểu ý nghĩa của tín hiệu đó. Nhưng chúng còn quá bé nên cáo mẹ vội vàng giải thích để cho chúng biết phải làm gì. Sau khi nhắc lại cho bầy cáo con nghe tiếng sủa xa xa của cáo bố bằng một giọng trầm đầy đe dọa, cáo mẹ lùa chúng vào trong cái hang tranh tối tranh sáng để chúng có thể bình tĩnh ăn hết con chuột xạ. Chỉ tính ở một trang trại của vùng New England thôi, cũng đã có không dưới 1.000 cặp cáo sinh sống. Mỗi cặp hàng năm lại cho ra đời một lứa cáo mới, và vì thế rất có thể những cảnh vừa mô tả trên đây xảy ra thường xuyên trước mỗi hang cáo vào những ngày xuân đẹp trời. Từ đó ta suy ra rằng mỗi năm có trên 100.000 lần cảnh như thế này lặp đi lặp lại ngay trước mũi chúng ta. Tuy nhiên tất cả những cảnh này đều diễn ra trong bí mật, và bố mẹ lũ thú rừng thận trọng đến mức rất có thể chỉ có một người trong số 100.000 người mới có diễm phúc được chứng kiến cái khung cảnh gia đình tương tự như thế. Ở Gondor, Con người hạnh phúc duy nhất trong số 100.000 người đó lại chính là Abner Brooks. Đó là một cậu bé cao ngồng, tóc bạch kim, mặt đầy tàn nhang, lúc nào cũng leo trèo trên cây tìm tổ quạ thay vì chăn dắt đàn bò. Cậu theo dõi bầy cáo nô đùa không phải như mọi đứa bé bất kỳ, mà theo dõi với sự hồi hộp của một nhà tự nhiên học tương lai. Cậu chú ý ngay đến con cáo con có cái vệt đen ngang mõm, trông như chiếc mặt nạ ở bộ áo domino dùng trong ngày hội giả trang, và sung sướng mỉm cười với nó. Cậu bé không hề có ý nghĩ quấy rầy cuộc giải trí của bầy cáo con. Nhưng dù sao cậu cũng là kẻ ngẫu nhiên có lỗi làm cho cuộc vui dừng lại bất ngờ và gây ra tất cả thảm họa sẽ giáng xuống đầu gia đình cáo sau này. Abner chỉ săn cáo vào mùa đông. Cậu rất tự hào về con chó săn của mình. Nó đầy hứa hẹn sẽ trở thành một con chó nòi tốt nhất trong toàn bang. Sự thật tạm thời thì đó chưa phải là con chó trưởng thành mà mới là một chú cún con. Nhưng là chú cún có những cẳng chân khá to, cái bụng thon và bộ ngực nở. Giọng nó rất khỏe, vang xa, và căn cứ vào tính tình hung hăng dễ cáu, thì lúc lớn nó sẽ là một con chó dữ. Abner thường nhốt nó ở trong nhà, nhưng lần này không hiểu sao nó thoát ra ngoài được. Và dĩ nhiên là nó chạy ngay đi tìm cậu chủ. Nó tới gần làm cho cáo bố lo sợ. Sau khi biết chắc tất cả 7 đứa con thơ dại yêu quý đã ở ngoài vòng nguy hiểm, cáo mẹ liền chạy ngay ra đối mặt với kẻ thù. Nó cố ý chọn con đường để lọt ngay vào tầm mắt con chó, lúc con này chạy gần tới hang. Và quả nhiên nó nghe thấy tiếng sủa lanh lảnh, khiến cho cả trái tim đã được tôi luyện của chồng nó cũng phải đập mạnh. Nhưng giờ đây nó không nghĩ gì đến bản thân mình. Nó thu hút sự chú ý của con chó về phía mình. Và khi đã cảm thấy chạy được cách hang một khoảng vừa đủ bảo đảm an toàn cho hang, là nó bước luôn khỏi con chó, làm rối loạn dấu vết và quay trở về hang. Ở nhà mọi việc vẫn đâu vào đấy. Chỉ có con cáo con mõm đen mọi khi hay chạy đón mẹ ngay lối ra vào, lần này nép vào xó sâu nhất trong hang và chúi mũi vào cát. 5 phút trước nó còn ngó ra ngoài hang. Nhưng đến khi nghe thấy tiếng chó sủa ghê rợn, chói tai, thì nó run sợ đến ớn lạnh xương sống, run rẩy cả đến mẩu chót cái đuôi xù lông. Cáo con cuống quýt lẫn vào góc sâu, nằm co rúm lại và cứ nằm mãi như thế rất lâu, cả sau khi cơn sóng gió ấy qua đi. Từ trước tới giờ nó chỉ sống trong thế giới tình thương. Nhưng bây giờ nỗi sợ hãi đã bắt đầu thâm nhập vào cái thế giới đó rồi. Hai La Mã, nỗi bất hạnh. Trong những người thợ săn rất phổ biến ý kiến cho rằng hình như cáo không động đến chuồng gia cầm ở gần nơi hang nó. Nó cố không làm cho người láng giềng gần gũi nổi cơn thịnh nộ và vì thế luôn luôn tìm cách kiếm nơi ở những trang trại xa hơn. Rất có thể vì lý do đó mà ở chuồng gà của Rux mọi cái đều tốt đẹp. Còn ở trại Benton thì gà cứ mất luôn luôn. Cụ Benton cũng giống như tất cả mọi người, không thể chịu đựng mãi được. Và đến khi hơn 1/4 số gà trứ danh của cụ mất tâm thì cụ thực sự phát hùng lên. Vào ngày chủ nhật kế đó, 2 đứa con trai nhà Benton là Si và Bert đi ngang qua đỉnh đồi, vừa lúc nghe thấy con chó của Rus sủa theo vết cáo. 2 chú bé này không mấy thân thiện với con chó nên chẳng muốn can thiệp vào chuyện của nó. Các chú đứng lại, đứng trên cao quan sát cuộc rượt đuổi trong thung lũng, theo dõi xem cáo xỏ mũi chó một cách linh hoạt như thế nào sau khi đã chán không muốn chạy nữa. Nhưng các chú bé chưa kịp cất bước thì con cáo lại hiện ra. Lần này ngoạm trong miệng một con gà mái trắng phau. Nhà Benton rất hãnh diện về đàn gà trắng nòi của mình, và rõ ràng là cáo tha chính con gà của họ. Gà trắng rất dễ nhận ra từ xa. và hai chú bé chẳng tốn công gì cũng theo dõi được kẻ ăn trộm đến tận cửa hang của nó. Sau nửa giờ đồng hồ, chúng đã đứng giữa đám lông trắng phau của con gà thuần chủng. Các chú bé thử luồn cây sào dài thọc vào hang, nhưng sào bị mắc kẹt ở khúc ngoặt của hang, và lũ cáo con tuy sợ chết khiếp nhưng vẫn an toàn. Hai con cáo bố mẹ lúc đó cứ chạy tới chạy lui trong rừng ngay gần hang. Chúng hoảng sợ chạy khỏi hang, nhưng cáo con còn bị kẹt lại nơi đó, cho nên cái hang cứ thôi thúc chúng quay về. Chúng cố lại gần hang, nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng người thì lại chạy đi và lẫn vào bụi cây. Mặc dù cái hang nằm trên địa phận sở hữu của nhà Rux, nhưng các chú bé nhà Benton vẫn quyết định ngày hôm sau quay trở lại và lôi lũ cáo con ra. Tuy nhiên cáo mẹ đã lo xa trước nỗi nguy hiểm đe dọa ngôi nhà của nó. Ngay sau khi các chú bé bỏ đi, nó đã bắt tay vào việc đào một cái hang mới, và đến lúc bình minh thì tiến hành di chuyển gia đình. Nếu những người dân nông thôn muốn lựa chọn con mèo con tốt nhất trong số những con mới sinh, thì họ dùng một phương pháp tự nhiên và đơn giản là mang lũ mèo con ra ngoài đồng trống. Mèo mẹ chẳng mấy chốc đã tìm ra con và bắt đầu tha chúng về. Con đầu tiên nó tha về sẽ được coi là con mèo con tốt nhất. Đó là một dấu hiệu đáng tin cậy. Con mèo linh lợi nhất bao giờ cũng len lên trên cả đám mèo con, làm cho mẹ nó chú ý đến trước nhất, và chính do thế mà mẹ nó mang nó về trước mọi con khác. Trong hang cũ, Domino là con cáo nhanh nhẹn nhất, khỏe mạnh nhất ra đón mẹ trước tiên, và mẹ nó mang nó đầu tiên qua nơi ở mới, an toàn. Sau đó mẹ nó tha con khỏe nhất trong số các chị em gái của nó, rồi đến lượt thằng em trai vạm vỡ. Trong thời gian này bố chúng canh gác ở các ngọn đồi lân cận. Trời sáng dần, cáo mẹ vừa lên đường với con cáo con thứ ba thì cáo bố phát tín hiệu báo động. Các chú bé nhà Benton đã xuất hiện, mang theo thủng và cuốc chim để đào hang cáo. Nhưng vừa đào được ba bước chân thì chúng vấp phải một tảng đá lớn. Chúng đang bàn luận cách làm thì nghe thấy tiếng nổ rầm rầm vọng đến từ công trường khai thác đá ở trong núi. Thế là chúng có ngay một kế hoạch hành động. Một chú bé chạy vào công trường và quay trở lại ngay với một gói thuốc nổ. Chúng đặt gói thuốc vào khe nứt của tảng đá. Một phút sau, tiếng nổ khủng khiếp làm rung chuyển cả sườn đồi. Khi đám mây bụi tan đi, cửa hang đầy những hòn đá lớn. Chắc chắn là lũ cáo con còn lại ở trong hang đã bị đè bẹp hoặc chết ngạt. Tiếng nổ đã biến nơi cư trú thành nấm mộ, và các chú bé bỏ đi. Giá như các chú bé quay lại nơi đây vào ban đêm, thì chúng sẽ được chứng kiến cảnh cáo bố và cáo mẹ dùng chân bới đất như thế nào và cắn xé một cách vô ích những mẫu đá hoa cương để cố chui vào cái hang thân yêu. Đêm hôm sau cáo lại đến nữa. Đến đêm thứ ba chỉ có một mình cáo mẹ đến. Và sau đó nó cũng từ bỏ luôn mọi cố gắng đào bới vô vọng. Ba La Mã, nhà mới. Ngôi nhà mới của cáo nằm cách nhà cũ một dặm và không ở trên đồi nữa. Nó nằm lui xuống phía dưới, gần mé sông. Nơi đây con sông rời bỏ đồi núi và chảy len lỏi giữa đồng cỏ. Tại đó, cáo dựng ngôi nhà mới ở giữa một chỗ trũng rộng lớn có vách đá bao bọc chung quanh. Có rễ cây hoàng diệp liễu và bạch dương quấn vào nhau dày đặc. Cửa ra vào có hai tảng đá lớn che chắn. Hang cũ nằm trên sườn đồi, trong rừng thông, còn cái hang này đào trong lòng trũng phủ bóng hoàng diệp liễu. Thông reo rì rầm và thở dài muôn thuở, còn hoàng diệp liễu lúc nào cũng run rẩy và lo âu. Và dòng sông đưa những con sóng của mình đi mãi với khúc nhạc âm vang. Ngay từ cửa vào hang đã bắt đầu là bụi cỏ rậm rạp, kéo dài đến tận một vũng sông êm đềm mọc đầy cỏ lát. Sườn dốc xanh tốt này được dùng làm chỗ chơi đùa của ba chú nhóc, Và suốt mùa hè ở nơi đây có thể hàng vài chục lần quan sát thấy cái cảnh cũ rích, cáo bố đi săn trở về nhà. Cỏ xung quanh nhàu nát vì cáo con nô đùa vật lộn. Chúng lớn nhanh như thổi. Nhưng nhanh nhất là con cáo có vệt đen trên mõm, cái vệt cứ mỗi ngày một đen hơn. Cáo bố mẹ bắt đầu dạy chúng đi săn. Cáo con hầu như không bú nữa và ăn những gì mà cha mẹ chúng ăn. Thế là bố mẹ chúng thu xếp để bắt buộc lũ trẻ tìm lấy thức ăn giống như chúng tự đi kiếm lấy. Bố mẹ không mang thức ăn về hang nữa mà để ở trong rừng, cứ mỗi ngày một xa dần theo đà lớn lên của các con. Vừa nghe thấy tiếng mẹ gọi là lũ con lao ngay vào rừng, và ở trong đó chúng bắt đầu chơi một trò chơi nghiêm chỉnh mà kết quả sẽ quyết định bữa ăn trưa của chúng. Chúng lao vào các bụi cây, tìm kiếm và quay cuồng dọc theo sườn dốc phủ đầy cỏ, vừa láo liên vừa hít hít từng cái hố nhỏ. Chúng lướt đi mới vui vẻ làm sao. Chúng bước lên trước nhau khi hơi gió mách bảo chúng phải chạy về hướng nào. Và thật tuyệt diệu làm sao, cuối cùng chúng đã học được cách phóng như bay theo chân bố mẹ đến thẳng nơi cất giấu thức ăn. Chúng được dạy cách săn mồi như vậy. Con cáo con mõm đen sáng dạ nhất, mạnh khỏe nhất và nhanh nhẹn nhất. Nó khéo tìm ra thức ăn cất giấu hơn tất cả, và vì thế được ăn uống tốt hơn. Nó thường xuyên chiếm được miếng to nhất, béo bở nhất. Nó lớn nhanh hơn các con khác, và sự khác biệt này càng ngày càng dễ nhận ra. Nó lại còn có một nét khác biệt nữa. Bộ lông xám đen thời thơ ấu của nó ngày càng sẫm màu hơn. Trên mình các chị em nó bắt đầu lốm đốm những đám lông màu hung và vàng, màu lông đặc trưng của giống nhà cáo. Còn lông nó thì ngày một đen đi, và mõm với bốn chân lại đen hoàn toàn. Đã là cuối tháng 7, cáo bố mẹ không những miệt mài kiếm miếng ăn cho bầy con từ các trang trại gần đó, mà còn chăm lo giữ gìn chúng khỏi mọi hiểm nguy. Tiếng sủa chát chúa của con chó đen luôn luôn vang lên gần nơi lòng trũng chúng ở. Và mỗi lần nghe thấy tiếng sủa đó là con cáo đen con lại run lên. Nhưng thường thường cáo bố hoặc cáo mẹ tiến ra đối mặt với kẻ thù và luôn luôn đánh lừa được chó bằng một mưu mẹo đơn giản nào đó, buộc chó phải trở về nhà tay không. Trong vùng vách núi đá ven sông, cáo đánh lừa chó dễ đến mức chúng bắt đầu coi thường kẻ địch thủ vụng về của mình và quá tin vào tài khéo của bản thân. Một hôm, khi cả ba chú cáo con đang chạy tới chạy lui, sục tìm trên bãi cỏ con mồi mà cáo bố vừa mang về, thì bỗng đâu một con chó đốm nhảy sổ vào chúng. Lũ cáo con khiếp sợ tiếng sủa oang oang bỏ chạy tán loạn. Nhưng con cáo bé nhất không kịp né tránh đã bị hàm răng kết xù của con chó ngoạm chặt. Con chó khủng khiếp mang chiến lợi phẩm của mình về trang trại, đặt xuống chân chủ rồi nhìn chủ chờ đợi một lời khen. Nhưng chủ nó chẳng khen ngợi gì nó cả. Thảm họa không bao giờ chỉ giáng xuống một lần. Tinh mơ ngày hôm sau, cáo bố vừa bắt được một con vịt chạy về, thì bỗng tiếng chó sủa buộc nó phải chạy chệch khỏi cái hướng đi quá quen thuộc với nó. Nó rơi vào một con đường nhỏ chạy dọc theo hai bờ dậu cao. Nó không thể chui qua bờ dậu với con vịt ngậm chặt trong mồm. Cáo chạy dọc bờ dậu, nhưng lũ chó đã đuổi kịp nó. Nó bèn luồn nhanh sang một lối đi ngang bắt gặp đầu tiên. Than ôi, kẻ bất hạnh rơi ngay vào một sân nhà có con chó khác. Và thế là kết thúc cuộc đời nó. Gia đình nó không biết gì về chuyện này. Cáo bố không trở về, không mang mồi kiếm được về. Mẹ và hai đứa con bị bỏ đói. Cơn đói đó có thể là tất cả những gì chúng nhận biết được trong ngày hôm ấy. Trong cái hang ở giữa rừng hoàng diệp liễu chỉ còn cáo mẹ và hai đứa con. Cáo mẹ can đảm gánh vác tất cả nỗi gian truân vất vả. Tuy nhiên nó cũng đã gần hết trách nhiệm đối với bầy con. Suốt tháng 8 các con theo mẹ đi rất xa săn mồi và tự tìm lấy thức ăn. Đến tháng 9 con cái đã to bằng mẹ, còn con đực lông sẫm màu thì lớn vượt hẳn mẹ và khỏe hơn mẹ rất nhiều. Bây giờ mối quan hệ giữa em gái với anh và giữa mẹ với con trai đã thay đổi. Cả hai con cái bắt đầu xa lánh chàng cáo đẹp trai to lớn đó, và cuối cùng chúng cùng tránh né nó. Cáo mẹ và cáo con còn sống chung với nhau, nhưng một bản năng khó nhận thấy nào đó đã phá tan mối quan hệ gia đình. Chúng giữ tình bạn với con cáo đen to lớn khi tình cờ gặp nhau, nhưng rõ ràng chúng tránh những cuộc gặp gỡ đó. Vậy là chàng Domino chạy nhanh sau khi đã học được cách tự lo lấy cho mình, liền rời bỏ vùng trũng trong rừng liễu và bắt đầu cuộc sống của một con cáo độc thân. 4 La Mã, trang phục mới và cuộc sống mới. Từ đó Domino bước vào thế giới rộng lớn đầy rẫy giông tố cuộc đời, vượt ra ngoài phạm vi cái góc nhỏ thân yêu dưới tàn liễu. Này nó bắt đầu một cuộc sống tự lập và chỉ trông cậy vào sức lực bản thân để có thể no nê và toàn vẹn. Mỗi ngày nó thêm thông minh hơn, thận trọng hơn và đẹp đẽ hơn. Ngay sau khi rời khỏi cái hang thân thuộc, nó đã buộc phải chạy thoát khỏi một cuộc săn đuổi và hiểu rằng tài mưu trí giải cứu cho mình tốt hơn bất cứ đôi chân nhanh nhẹn nhất nào. Ngoài ra nó còn phát hiện được là trong giây phút hiểm nghèo, nó có một người bạn trung thành mà nó vẫn thấy hằng ngày từ trước, nhưng chỉ bây giờ nó mới có dịp làm quen. Một lần hai con chó đuổi theo Domino, và do chạy quá lâu theo các vách đá để thoát khỏi chúng, nên nó đã bị cạnh đá cứa rách chân. Hôm đó là một ngày khô hanh và oi bức. Sau khi dốc hết sức chạy, Domino đã bỏ xa được những kẻ đuổi bắt. Nó lao vút về phía con sông với ý định làm dịu bớt mấy cái chân bê bết máu, mỏi rã rời và nóng bừng bừng. Nó trườn xuống sông, lê bước theo bờ nước nông ngược dòng chảy, tận hưởng cái mát mẻ. Nó đi trong nước được chừng 1/4 dặm thì bỗng lại nghe thấy tiếng chó sủa tiến lại gần và nhìn thấy chó chạy tới bờ sông theo dấu chân nó. Con cáo non trẻ ẩn nấp trong bụi cây trên một cù lao nhỏ, và từ nơi ẩn náu an toàn đó, nó sung sướng theo dõi lũ chó bị mất dấu ở chỗ mép nước, rồi cứ chạy tới chạy lui dọc bờ sông để cố tìm nó. Nhưng cuối cùng chẳng tìm được gì, đành phải quay về, mà hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có thể con cáo không hiểu rành rẽ rằng nước đã che đậy dấu vết, nhưng trong đầu óc nó đã hình thành một ý niệm, sông là nơi rất tốt có thể giúp tránh được mối nguy hiểm khó thoát. Sau này điều đó còn được khẳng định thêm nhiều lần nữa. Ở nơi đó, bên bờ phía hạ lưu có một bãi cát dường như không in lại dấu vết, và do đó không thể tố cáo sự có mặt của kẻ chạy trốn. Khi mùa đông đến và dòng sông phủ một lớp băng mỏng lấp lánh, Domino đã nhận ra rằng băng nâng đỡ nó rất tuyệt, nhưng lại vỡ ra dưới chân chó, làm cho chó rơi tõm xuống nước. Nhưng nơi có lợi nhất té ra lại là cái bờ dốc dựng đứng lởm chởm đá trên bờ sông. Dưới chân dốc có một con đường mòn lượn quanh, đoạn đầu khá to nhưng đoạn sau thu hẹp lại đến mức cáo lách qua còn chật vật, và thành ra quá hẹp đối với chó săn. Con đường mòn đó vòng ra mũi đất rồi thoai thoải chạy lên vách đá và dẫn vào rừng, nơi mà đến đây bằng bất cứ con đường nào khác cũng phải mất không dưới 2 năm. Ngoài ra, Domino còn nhận thấy rằng khi không săn được gì ở những nơi khác, thì ở bên dòng sông bao giờ cũng có thể tìm thấy một cái gì đó ăn được. Lúc là một con cá bị quăng bên bờ, lúc là một con chim chết, hoặc cùng lắm là một con ếch, tất cả đều có thể làm dịu cơn đói. Thế là trong óc nó hình thành một điều khẳng định vững chắc. Nói chung dòng sông là một nơi tuyệt diệu, rất có ích trong những giây phút khó khăn của cuộc sống. Con sông đã trở thành người bạn nó. Vào thời gian này, con thú mới lớn của chúng ta thay đổi hơn và mối nguy hiểm luôn đe dọa cuộc sống của nó cũng tăng lên gấp bội. Khi thời tiết bắt đầu bước vào thu, lông của Domino trở nên dày hơn, xốp hơn và thay màu. Mỗi ngày lông mục sẫm hơn cho đến lúc cuối cùng sắc hung và xám biến mất hoàn toàn. Và bất cứ người nào am hiểu về lông thú đều có thể nói. Đó phải chăng là dấu hiệu báo trước một vẻ đẹp không thể mong ước gì hơn? Phải chăng con cáo mới trưởng thành sẽ trở nên một con cáo nâu đen thực thụ? Kiếm được bộ lông cáo nâu đen, đó là một thứ hạnh phúc to lớn vô cùng mà người thợ săn chỉ dám mơ ước đến mà thôi. Thế nhưng cái báu vật đó lại được chính bản thân con thú giữ gìn cẩn thận bằng sự tinh khôi và nhanh nhẹn của mình. Cáo nâu đen chỉ về mùa đông mới khác biệt rõ rệt với loại cáo khác. Cáo nâu đen con, khi còn chưa thay bộ lông thời thơ ấu, rất dễ nhầm với những con cáo bình thường. Chỉ lúc mùa đông đến gần mới có thể khám phá ra vẻ đẹp của anh chàng nhiều diễm phúc. Và thế là khi mùa thu qua đi và những đêm băng giá ập tới vùng Gondor, thì bộ lông mùa đông sẫm màu của Domino ngày càng mịn và dày hơn, cái đuôi có đốt cuối màu trắng ngày càng mềm mại hơn, và cái vệt đen sẫm nổi bật ngang mõm ngày càng đen hơn, giống hệt chiếc mặt nạ nằm giữa có lông trắng như bạc viền xung quanh. Đầu và cổ cũng một màu đen bóng. Những điểm lông trắng óng ánh xuất hiện trên nền lông đen như bóng đêm, thật chẳng khác gì những ngôi sao sáng điểm rải rác trên bầu trời ban đêm. Ai đã từng trông thấy con cáo con lem nhem hồi tháng 6, khó mà nhận ra nó vào tháng 11 này với toàn bộ vẻ lộng lẫy huy hoàng của bộ quần áo mùa đông trang nhã. Domino đã biến thành một con cáo nâu đen tuyệt đẹp. Năm La Mã, cáo đẹp mã và con quái vật. Chẳng bao lâu mọi người đều biết rằng ở Gondor xuất hiện một con cáo nâu đen. Người ta nhìn thấy con cáo đẹp mã ấy nhiều lần. Nó là một kỳ quan trong số những con thú săn lấy lông. Và một số người còn thậm chí cho rằng con chó Hecla lông đen của Rus đã nhiều lần đuổi theo dấu chân nó. Điều này chí ít cũng là do chính Rus kể lại. Tuy rằng bạn bè thường cười giễu coi là chuyện phịa và khẳng định rằng con cáo nâu đen rất khinh thường con chó ngốc nghếch và bao giờ cũng đánh lạc hướng được chó bằng một trong vô vàn mánh khóe của nó sau khi đã bắt con chó chạy thục mạng theo nó. Hecla có tiếng sủa tuyệt vời, to, trầm và vang xa đến mức gặp đêm yên tĩnh có thể nghe rõ cách hàng vài dặm. Tiếng sủa thực ra là máy móc, bởi vì con chó không hề thay đổi cách sủa trong lúc chạy, ngay cả lúc chạy về nhà theo dấu chân của chính mình. Đám trẻ con trai nhà Rus tưởng tượng rằng Hecla là một con chó săn mẫu mực, tuyệt vời. Nhưng láng giềng lại cho rằng đó chỉ là sự pha tạp một cái bẫy cáo và một cái còi xe lửa, mà lại còn là một con vật hung dữ và càu quậu. Những người công tâm hơn thì xác nhận Hecla là một con chó con to lớn, chạy nhanh, dữ tợn, có giọng sủa thật độc đáo, khó quên. Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng sủa của Hecla lúc nó bị nhốt trong trang trại. Cái tiếng sủa oang oang, dễ sợ, chát chúa đó cứ âm vang bên tai tôi mãi suốt cả ngày. Thế rồi một lần, vào mùa thu khi hoàng hôn buông xuống, tôi đang lang thang trong rừng dưới chân đồi Gondor, thì tiếng chó sủa chát chúa từ đàng xa vọng đến làm cho thính giác của tôi phải sửng sốt. Tôi nhận ra ngay lập tức và đoán là Hecla đang chạy theo dấu một con thú nào đó. Tôi lắng nghe và hiểu ngay câu chuyện xảy ra. Tôi nghe thấy tiếng lá cây lay động nhẹ và một khoảnh khắc sau đã thấy hiện ra một con thú kỳ diệu. Con cáo có bộ lông đen như than. Nó khựng lại một chút, đặt hai chân trước lên cái cây đổ và ngoảnh nhìn về phía có kẻ thù. Con cáo cách tôi cả thảy có 50 bước. Và tôi hiểu mình cần phải làm gì. Tôi đặt tay lên môi rồi lấy hơi tắt lưỡi thật to. Con cáo quay ngoắt lại và trườn nhanh về phía tôi. Khi giữa chúng tôi chỉ còn không đầy 20 bước, nó dừng lại trong tư thế duyên dáng, đôi tai căng thẳng chờ đợi. Cái đuôi hơi cụp xuống và chân trước co lên như muốn cố xác định xem cái tiếng tắt lưỡi giả làm tiếng chuột hoặc thỏ kia từ đâu đưa lại. Chao ôi, bộ lông mới đẹp làm sao? Mới là đầu thu, nhưng trên nền lông đen bóng đã nổi rõ chòm lông ngực trắng như tuyết và mẫu cuối đuôi màu sáng. Đôi mắt màu vàng của con cáo sáng rực lên như những đốm lửa nhỏ, còn những chấm lông lóng lánh ánh bạc thì bao quanh đầu và cổ nó như vầng hào quang. Tôi cảm thấy chưa lần nào trong đời được nhìn thấy một tạo vật tuyệt tác như vậy. Cuối cùng tôi đã hiểu đó đích thực là con cáo nâu đen vùng Gondor. Tôi đứng yên không nhúc nhích, con vật cũng bất động. Dường như điều này vẫn thường hay xảy ra. Loài vật có lẽ không nghĩ ra rằng đứng trước nó là một con người. Nhưng con cáo đã nghe thấy tiếng chó sủa oang oang đang lại gần. Đó là Hekla chạy theo dấu chân nó. Nó liền quay phắt lại, tiếp tục chạy. Tôi lại tắt lưỡi và lại có diễm phúc ngắm nghía lần nữa cái dáng đứng kiều diễm của con thú đang lo sợ. Nhưng tôi đã có một cử động thiếu thận trọng làm lộ mình, và con cáo biến mất trong nháy mắt. Sau 10 phút, một con thú khác hiện ra, cứ cách vài bước nó lại sủa cầm chừng một tiếng. Nó chui qua các bụi cây, làm gãy tất cả những gì cản trở trên đường đi. Nó vụng về, nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu như máu và chẳng để ý đến cái gì khác ngoài những dấu vết để lại trên mặt đất. Nó tiến lên phía trước với bộ mặt bướng bỉnh, lầm lì. Đó chính là con Hekla trứ danh định thử sức với nhân vật chạy nhanh nhất trong số cư dân vùng đồi Gondor. Tôi bất giác cảm thấy rùng mình phải chứng kiến cái cảnh con thú to béo phục phịch đánh hơi và tìm ra chính xác mỗi chỗ ngoặt của dấu chân cáo. Tôi thấy thật ghê người khi nghĩ rằng dấu vết kia có thể nói cụ thể là con cáo chạy hướng nào. Chính vì thế mà Hekla không bối rối do dự một chút nào. Tôi tắt lưỡi gọi chó, nhưng có lẽ chỉ gọi một cái bẫy cáo nào đó thì mới mong đạt được kết quả mà thôi. Con chó chỉ có một ý nghĩa duy nhất là không để mất dấu, đuổi theo kỳ được con cáo. Và sau đó ra sao thì tôi có thể căn cứ vào đôi mắt dữ dằn, ngầu máu của con chó và túm lông dựng đứng trên trán nó mà đoán ra được dễ dàng. Chính bản thân tôi cũng đi săn cáo và ưa thích kiểu săn bằng chó. Nhưng ngày hôm đó cái hình ảnh một tạo vật kỳ diệu bị con chó ngao, Cerberus. Chú thích: trong thần thoại, chó Cerberus canh giữ cửa địa ngục, người dịch, hết chú thích. Nhẫn tâm săn đuổi và khó lòng thoát khỏi tay nó đã gây cho tôi ấn tượng y như đang đứng trước hình ảnh một con rắn độc định siết nghẹt một con chim nhỏ có giọng hót tuyệt vời. Tôi đã lãng quên tình bạn lâu đời giữa người và chó, và từ đó trở đi chuyển tình cảm của mình sang con cáo nâu đen.